Phật đây Ngài A Nan Ngài nghe như vậy rồi, nhưng mà Ngài lại còn nghi. Đó, Phật giải rõ như vậy rồi đó, nhưng mà Ngài còn nghi. Cho nên A Nan mới bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, như Phật nói rằng, cái tâm giác á, ở trong cái nhân địa mà muốn cầu được thường trụ á, thì cần phải cùng với cái tên gọi của cái quả vị nó khế hợp, tức là cái tâm giác ở trong cái nhân địa phải hợp với cái quả vị giác ngộ. Thế Tôn, như ở trong cái quả vị thì Bồ Đề, Niết Bàn, Chân Như, Phật Tánh, Imala Thức, tức là Bạch Tịnh Thức, tức là Thức thứ 9, rồi Không Như Lai Tàng, Đại Viên Cảnh Trí, đó là bảy cái thứ này, bảy cái thứ tên này á, thì cái tên gọi tuy là khác, mà cái tánh thể thanh tịnh viên mãn đó là nghĩa là bền chắc, cũng như là Kim Cang Vương, nó thường trụ chẳng hoại. Nếu mà cái thấy nghe này lìa tối và sáng, động và tịnh, thông và bích, thì rốt ráo là không có tự thể, cũng giống như là tâm niệm lìa nơi tiền trần thì vốn là không có gì, thì làm sao mà đem cái rốt ráo đoạn diệt này làm cái nhân tu mà muốn được bảy cái thứ quả thường trụ của Như Lai. Thế Tôn, nếu lìa sáng và tối thì cái thấy rốt ráo là không, như không có tiền trần thì cái tự tánh của niệm đó là diệt mất. Bây giờ nghĩa là lui tới soi vần, suy xét cho chín chắn á, thì vốn không có tâm và tâm sở của con, thì đem cái gì lập thành cái nhân để mà cầu cái vô thượng giác. Như Lai ở trước đã nói rằng trong lặng tinh thần nó tròn đầy thường hằng đó đó, là trái xa với cái lời nói thành thật đó, trọn thành là hí luận thôi, thì làm sao được gọi là cái lời nói chân thật của Như Lai. Tức là trước là Phật nói là cái nhân với cái quả nó phải hợp nhau, mà mấy cái này á, Ngài nói rằng cái thấy nghe này nó lìa các tướng tối sáng động tịnh này thì thành ra không rồi, thì tức là nó thành ra vô thường. Mà trước là Phật nói là sao, cũng phải ngay cái sáu căn này là cái nhân mà trở về đây nè, không thì vậy thì nó lại, mà nó là không có bền bỉ thì làm sao mà hợp với cái quả chân thường được, thì vậy là trái với lời chân thật của Phật sao. Cho nên Ngài đang còn nghi, cho nên là kính mong Ngài vũ lòng đại từ mở bài cái chỗ mê lầm chấp trước cho con. Thì Phật mới bảo A Nan, ông học đa văn mà chưa hết được các cái lậu trong tâm đó, chỉ nghĩa là biết suông cái chỗ nhân điên đảo, còn khi mà cái điên đảo mà chân thật nó hiện ra trước á, thì thực chưa có thể nhận biết. E rằng cái tâm ông thực còn chưa có chịu, nghĩa là chịu phục, không? Tức là chưa có chịu tin chịu. Chữ quân này tức là chữ ngô đó, lộn á, tức là ngô kim đó, tức là nay tôi thử đem các cái việc trần tục để mà trừ cái nghi ngờ cho ông. Liền đó Như Lai mới bảo lao la đánh tiếng chuông, rồi hỏi A Nan, nay ông có nghe chăng? A Nan và đại chúng đều nói con nghe. Rồi tiếng chuông mới dứt, không còn tiếng nữa, thì Phật mới hỏi nay ông có nghe chăng? A Nan và đại chúng đều thưa là chẳng nghe. Lúc đó Ngài lao la lại đánh tiếng chuông nữa, Phật lại hỏi nay ông có nghe chăng? A Nan và đại chúng lại thưa là đều nghe. Phật hỏi ông A Nan, ông thế nào là nghe, còn thế nào là chẳng nghe? Thì A Nan và đại chúng đều bạch Phật rằng, cái tiếng chuông nếu được đánh lên thì con được nghe, còn đánh lâu rồi tiếng nó dứt, âm vang nghĩa là bật hết thì gọi là không nghe. Như Lai lại bảo lao la đánh tiếng chuông nữa, hỏi A Nan, hiện nay á, tức là hiện nay đó là có tiếng chăng? A Nan và đại chúng á đều thưa là có tiếng. Giây lát cái tiếng nó dứt, Phật lại hỏi hiện nay á là có tiếng chăng? Thì A Nan và đại chúng đều đáp là không tiếng. Giây lâu, tức là giây lát, thì lao la lại đánh tiếng chuông nữa. Phật lại hỏi, hiện nay á là có tiếng chăng? A Nan và đại chúng đều thưa là có tiếng. Phật hỏi A Nan, ông thế nào là ông, tức là ông cho thế nào là tiếng, còn thế nào là không tiếng? A Nan và đại chúng đều bạch Phật rằng, tiếng chuông nếu được đánh lên thì gọi là có tiếng, đánh lâu rồi tiếng nó dứt, âm vang đều bạc thì gọi là không tiếng. Phật mới bảo A Nan và cả đại chúng, nay các ông á thế nào mà lại tự nói lộn xộn? Đại chúng và A Nan đó đồng thời hỏi Phật, chúng con hiện nay thế nào gọi là lộn xộn? Phật bảo, ta hỏi ông nghe, tức là ta hỏi ông về nghe thì các ông lại nói là nghe, còn hỏi ông về tiếng thì các ông lại nói là tiếng. Chỉ cái tiếng và cái nghe thôi mà đáp nó không có nhất định, như thế thì làm sao chẳng gọi là lộn xộn? A Nan, tiếng tiêu mà không có âm vang, ông nói là không nghe, thì nếu thật là không nghe thì cái tánh nghe đã diệt mất rồi, tức là đồng với cây khô. Thì khi mà tiếng chuông được đánh lên nữa thì ông làm sao biết? Biết có, biết không, tự là cái thanh trần nó hoặc có hoặc không thôi. Chứ há cái tánh nghe kia nó vì ông mà thành có thành không? Cái nghe mà tức là cái nghe nếu mà thật là không á thì cái gì biết là không? Nếu cái nghe mà tánh nghe nó thật là không thì cái gì biết là không? Thế nên A Nan, tiếng đối ở trong cái nghe nó tự có sanh có diệt, chẳng phải là cái tánh nghe của ông đó, không? Vì cái tiếng sanh tiếng diệt mà khiến cho cái tánh nghe của ông nó thành ra có thành ra không. Ông vẫn còn điên đảo lầm cái tiếng cho là cái nghe thì đâu có lạ gì mê mờ lấy cái thường làm cái đoạn. Chọn chẳng nên nói lìa các cái tướng động tịnh, bích lấp mở thông mà nói cái nghe là không có tánh. Cũng giống như là cái người mà ngủ buồn ngủ đó, là ngủ say ở trên cái giường, thì ở trong nhà có người, ngay khi cái người ấy mà đang ngủ đó mới giả gạo, thì cái người kia trong khi mà ngủ mộng đó nghe cái tiếng giả gạo riêng thành ra cái vật khác, hoặc là cái tiếng đánh trống, hoặc là cái tiếng đánh chuông, thì chính khi mà mộng đó tự lấy làm lạ, cái chuông nó là cái thành ra cái tiếng vang của gỗ của đá, thì khi ấy chợt tỉnh dậy mới biết là cái tiếng của cái chài giả gạo, liền bảo với cái người nhà, tôi chính khi mà ngủ mê đó, nằm mộng đó, thì lầm cái tiếng mà giả gạo này cho là cái tiếng vang của cái trống. A Nan, người ấy ở trong mộng đâu có nhớ, đâu có nhớ biết động tĩnh hay là mở đóng thông bích gì đâu. Thì cái thân hình của người kia đó tuy là ngủ không mà cái tánh nghe chẳng có mờ, tức là chẳng có mờ tối, dẫu cho thân hình của ông nó tiêu mất, mạng sống nó dời đổi đi, mà cái tánh kia làm sao vì ông mà tiêu diệt? Do các cái chúng sanh từ vô thủy đến nay theo các cái sắc thanh rồi đuổi nơi cái niệm mà lưu chuyển, từng chẳng có tỏ ngộ được cái tánh nó vốn là thanh tịnh, là thường trụ nhiệm màu, chẳng có theo cái chỗ thường trụ đó mà lại đuổi theo các cái sanh diệt, các cái tướng sanh diệt, do đó mà đời đời tạp nhiễm lưu chuyển. Nếu mà bỏ cái sanh diệt, giữ nơi cái chân thường á, thì ánh sáng thường trụ nó hiện tiền, căn trần thức tâm đó liền đó nó tiêu mất. Cái tướng tưởng á, nó là trần. Còn cái thức tình á, nó là cấu, tức là nhơ. Cả hai cái đó đều xa lìa, thì cái pháp nhãn của ông liền đó trong sáng, làm sao mà chẳng thành cái tri giác vô thượng.